chẳng đồng với viễn quá đâu nhờ tu trì. Tức là cái chỗ chân thật, gọi là cái tự tánh chân thật này, nó vốn là chân thật thôi, thì vậy nó là như vậy, là như vậy thôi, thì có phải tu phải làm gì nữa mà thành, cho nên không giống với quyển quá. Vậy thì tức là không do công phu tạo tác gì mà thành hết, cho buông hết, sống nó là giống như bình thường trở lại. Đó là cái chỗ sống rất là bình thường. Cho nên vị tăng mà hỏi ngài Điều Ngự Giác Hoàng đó, hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng, tức là chỗ sống của ngài đó, hỏi gia phong nhưng mà hỏi chỗ sống đó, thì ngài đáp là áo rách che mây sáng cháo, bình xưa dưới nguyệt tối uống trà. Sáng cháo tối uống trà từ bình thường, thấy không? Cũng như mình sáng cháo trưa ăn cơm tối uống trà vậy thôi, nhưng mà lại không giống với mình. Đó, cũng vậy, cũng bình thường vậy, nhưng mà không giống với mình. Đó, thì đó cũng vậy đó, cũng như chỗ này thấy con núi là núi vậy, sông cũng là sông vậy, nhưng mà lại không giống với người mê, không giống với lúc chưa tu, là còn cái chỗ gọi là mê lầm, chỗ chấp trước, chỗ mà xen cái tôi vào đó. Nước biết non xanh, ngồi xem sự thành bại, tức là rõ ràng là trả về đúng vị trí của nó. Nước biết là nước biết, non xanh là non xanh, đúng như nó là nó thôi. Cho nên gọi là ngồi yên xem mọi sự thành bại của thế gian nó trôi qua, chứ không có vướng một niệm gì hết. Thành cũng được, bại cũng được, thế gian nó cứ trôi qua, tức là cái sự vô thường đó nó cứ đến rồi đi, mình cứ ngồi vẫn ngồi yên chứ không có bị nó chi phối, thì đó mới thật là cái chỗ mà gọi là mùa xuân miên viễn ở trong nhà thiền đó. Nghĩa là như là tổ Trúc Lâm ngài nói đó, thiền bản bồ đoàn mà kháng trị hồng đó, ngồi yên ở trên bồ đoàn, ngồi xem từng cánh hồng nó rơi nhẹ nhàng, mặc cho cái sự vô thường nó trôi qua, nhưng mà tâm vẫn hằng như đó, thì đó là cái chỗ sống này đó, gọi là trở về nguồn này. Cho nên đây là cái lời tụng nè: trở về nguồn cội đã phí công, như mù như điếc đấy hơn không. Tức là bên đây khi mà trở về nguồn cội rồi mới thấy là cái việc làm của mình từ bức tranh số 1 tới bức tranh số 8 đó cũng là phí công. Tức là như vậy, tức là sao? Tức là đến đây rồi nhìn lại công phu đã qua của mình á, giống như giấc mộng thôi. Như giấc mộng thôi. Cho nên quên hết, không còn chấp giữ gì hết. Quý vị thấy trong nhà đạo tu đó không giống như ngoài đời. Ngoài đời mà mình mà làm được cái việc mà gọi là kỳ tích như vậy đó thì nhớ đời đời. Phải không? Phải khen thưởng đầu, gắn huy chương đầu, rồi phải tăng bốc đồ lên nữa, phải không? Còn ở đây đến cuối cùng rồi, các ngài nó phải quên hết, không có cho nhớ gì hết, không giống ngoài đời, phải không? Đó. Cho nên ngài Hoàng Bá ngài mới từng bảo chỗ này là giả sử cho cái người tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp rồi qua hết các địa vị, tức các địa vị Bồ Tát đó, tức là thập tính, thập hạnh, rồi thập hồi hướng cho đến thập địa đẳng giác, diệu giác, để qua hết cái địa vị đó, thì cùng với người do một niệm mà chứng được đó thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có thôi. Kỳ thật ở trên Phật của chính mình đó không có thêm một cái gì khác, xem lại công phu nhiều kiếp thải đều là việc làm trong mộng thôi. Tới đó là xem lại cái việc làm công phu và nhiều kiếp trải qua đó cũng giống như là cái việc làm trong mộng thôi, cũng không có nhớ chấp gì nữa hết. Đó. Thì quý vị thấy, tức là bởi vì tới cuối cùng rồi thì mình chỉ sống trở lại với chính mình thôi chứ có gì đâu. Cho nên quý vị thấy tu hòa thượng dạy chỉ cần một chữ thôi mà thật là chính xác. Quý vị biết chữ gì không? Rất là chính xác, có chữ mình học nhiều, bởi vì học nhiều năm này qua năm kia rồi, học phải là bởi vì học rồi quên. Rồi thành ra quý vị không tin cái sự thật. Và thường dạy một chữ chính xác, tu quý vị tu một chữ đó mà cho tột cùng là thành công. Tức là chữ buông giống gì hết. Một chữ buông đó mà quý vị buông cho sạch là thành công. Đâu có thêm gì khác nữa. Phải không? Quý vị cứ không buông mà cứ thu vào, cho nên là phải tu hoài thôi. Đó, còn cái gì cứ buông, buông là buông cho sạch hết, không còn cái gì để buông nữa hết. Thì còn lại cái gì đó là mình chứ có gì. Phải không? Buông hết không còn cái gì để buông nữa. Thì còn lại là mình. Còn bây giờ cái gì chưa chịu buông hết mà chịu thu. Cho nên là cứ thu vào thì phải tu nữa. Tu hoài là như vậy. Nào, cái gì thấy. Bởi vì nếu là chính mình chân thật rồi thì làm sao buông? Buông là buông những cái hư dối thôi, chứ còn cái chân thật làm sao buông được. Cho nên là buông hết những cái hư dối, không còn cái gì để buông nữa, thì còn lại là thật mình. Thấy không? Chỉ một chữ đó là xong chuyện thôi. Nhưng mà nhiều người không tin nổi, cho nên không làm, không có làm triệt để đó. Giờ cứ kiếm cái pháp này, pháp kia, pháp nào mà cho cao siêu để mà tu. Chứ còn sự thật, pháp nào, nếu có cái pháp nào nữa thì cái đó cũng phải buông luôn nữa. Thì mới là thật. Chứ còn có cái pháp nào cao siêu nữa thì cũng là thêm cái vọng thôi. Đó. Chứ là phải buông sạch hết, không còn cái gì để buông nữa. Thì cái đó mới là chỗ thật. Cho nên ở Kinh Lăng Già cũng vậy á. Kinh Lăng Già có một đoạn mới ví Phật ví dụ. Cũng như là cái người nằm mộng. Rồi cái thấy mình nghĩa là bị giặc cướp nó rượt. Hay là cọp beo nó rượt. Chạy tới con sông. Chạy tới con sông tới quảng quá nhảy xuống sông. Rồi cố sức bơi. Lúc đó là bơi nghĩa là bơi nghĩa là mệt đừ đó. Bơi nghĩa là muốn hết hơi cũng phải ráng bơi. Ráng bơi qua tới bờ sông. Nhưng mà vừa qua tới bờ sông rồi cái chợt tỉnh dậy. Giật mình tỉnh dậy. Thì sao quý vị thấy không? Khi giật mình tỉnh dậy thì lúc đó có kể công không? Kể công mà nhờ cái tôi hết sức dùng hết sức lực bơi qua sông cho bây giờ mới được khỏi cái nạn đó. Có kể công không?